Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành kia, thì có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông, nên người bảo ông rằng: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại nhà ngươi." Ông vội vàng tụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi." Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm ở phần cuối hành trình Đức Giêsu đi lên Jerusalem. Đây là trình thuật chỉ có ở trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Đối với tác giả Luca, Gia-kêu là người giàu có, tội lỗi vì làm trưởng ty thu thuế. Và trong văn hóa Do Thái, ông là người phản dân hại nước. Chính vì vậy, ông là một trong những người bị đẩy ra lề xã hội Do Thái. Đây cũng chính là điểm mà tác giả sách tin mừng theo Thánh Luca muốn trình bày. Đức Giêsu đến để tìm lại những gì đã mất, để ban ơn cứu độ cho những người thật lòng hối cải ăn năn. Thành Jericho là một thành phố cổ đã được nhắc đến trong Cựu Ước nhiều lần. Thành này cách Jerusalem gần 30 cây số. Từ Jericho lên Jerusalem là một tuyến đường quan trọng. Đây là tuyến đường mà các thương lái và các nhân viên của chính phủ thường qua lại. Tuy nhiên, vì là con đường độc đạo, nó cũng dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ cướp bóc giết người. Chúng ta nhớ lại câu chuyện dụ ngôn Đức Giêsu kể, một người từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Trở lại với ông Gia-kêu, ông là một người giàu có vì là trưởng trong số các nhân viên thuế vụ. Với nghề này, Gia-kêu trở thành kẻ phản dân bội nước trong ánh mắt của người Do Thái. Cũng chính vì công việc phải quán xuyến việc thu thuế trong cả một vùng, ông thường xuyên xuất hiện tại các trạm thu thuế dọc đường. Như bài tin mừng thuật lại, vì nhỏ con, nên khi Đức Giêsu đi ngang qua, thì ông đã tìm cách trèo lên một cây sung để nhìn thấy Đức Giêsu rõ hơn. Tuy nhiên, hành động này không đơn thuần là hành động tính toán thể lý, nhưng nó còn mang một tính tâm lý và tính biểu tượng trong cái nhìn của tác giả sách tin mừng theo Thánh Luca. Chắc chắn người Do Thái thời ấy không ai ưa gì Gia-kêu, mà trong số đám đông quây quần bên Đức Giêsu, thiếu gì những người quá khích. Nếu Gia-kêu xuất hiện gần họ, thì coi chừng chẳng phải đầu cũng phải tai, tốt hơn là nên tránh. Nhưng đối với Gia-kêu, ước ao được xem thấy tỏ tường vị ngôn sứ làng Nazareth đã khiến ông tìm ra một phương cách vừa an toàn, vừa thực tế so với thân hình nhỏ bé của ông. Leo lên một cây sung, không ai để ý mà lại thuận tiện được nhìn thấy rõ con người Giêsu. Vì cây sung chỉ là một loại cây thân thấp có cành la đà trên đầu người, nên khi Đức Giêsu đi ngang qua, không khó để người nhận ra phía trên có ai. Và chính ở đó, cuộc gặp gỡ và đối thoại đầu tiên giữa hai người diễn ra. Nếu như Gia-kêu chỉ mong muốn được nhìn thấy Đức Giê-xu đã là mãn nguyện lắm rồi, thì Đức Giê-xu lại ngước mắt nhìn ông, nói chuyện với ông và ngỏ ý muốn nghỉ lại trong nhà của ông. Thật là quá lòng mong ước. Đức Giê-xu đã chủ động gặp Gia-kêu. Dù Thiên Chúa là đấng chủ động đến tìm con người, nhưng Ngài vẫn luôn muốn con người tiến một bước về phía Ngài. Gia-kêu đã làm được điều đó. Ông đã tiếp nhận lời đề nghị của Đức Giê-xu. Đây chính là bước tiếp theo của ông trên con đường hoán cải. Tuy nhiên, khi Đức Giê-xu vào nhà của một người trưởng ti thu thuế, dân chúng đã phản đối. Tác giả sách Tin Mừng không thuật lại phản ứng của Đức Giê-xu hay của Gia-kêu, vì dường như điều đó không còn cần thiết nữa. Trái lại, hành động đáng ghi nhận chính là lời thân thưa của Gia-kêu với Đức Giê-xu. Đây chính là bước thứ ba, một bước đi của hành động hoán cải. Gia-kêu đã đề nghị với Đức Giê-xu rằng ông sẽ chia nửa gia tài cho người nghèo và bồi thường gấp bốn cho những người mà ông đã gây thiệt hại. Đây là mức bồi thường vượt quá quy định mà luật đòi hỏi. Vì trong luật Lê-vi, người ta chỉ phải trả lại món tài sản đã lấy và bồi thường thêm 1/5 giá trị tài sản đó. Đây chính là lúc Đức Giê-xu cho con người thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa không thể thua lòng quảng đại của con người. Đức Giê-xu đã nói với mọi người có mặt ở đó về ông Gia-kêu rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này." Nếu như Gia-kêu đã quảng đại bố thí một nửa tài sản cho người nghèo, nếu Gia-kêu đã dám bồi thường gấp bốn cho người bị hại, thì Đức Giê-xu đã ban tất cả những gì quý giá nhất cho ông, hơn cả điều ông mong muốn, đó là ơn cứu độ cho cả gia đình ông. Đức Giê-xu đã nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Điều đó cũng hàm ý rằng, sau một thời gian chờ đợi trong hy vọng đấng cứu độ, giờ đây, hôm nay, ơn cứu độ đã đến, đã hoàn tất tại chính nơi này vì sự xuất hiện của con người là chính Đức Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, một cách nào đó, ông Gia-kêu đã bị dân chúng đẩy ra bên lề xã hội Do Thái, không cho ông được hiệp thông với cộng đoàn. Tuy nhiên, ông đã không chịu ở lì nơi người ta đã nhốt ông. Trái lại, ông tìm cách để được thấy Đức Giê-xu, và kết quả là ông đã thấy và cả nhà ông được cứu độ. Còn chúng ta, có khi nào chúng ta tự hỏi chính mình rằng, liệu chúng ta có đang tự nhốt mình trong nhà tù của thành kiến, của đố kỵ, hiềm tị, ganh ghét không? Có bao giờ chúng ta không những đóng kín cánh cửa trái tim mình, mà còn muốn đóng luôn cả cánh cửa trái tim của người khác, như những người Pha-ri-sêu đã làm không? Thực tế là, ai cũng có những lầm lỗi riêng, ai cũng có những yếu đuối và hạn chế của mình. Chúng ta không thể thoát được khỏi cái bóng tội lỗi của mình, khỏi chính hoàn cảnh của mình. Nhưng dù thế nào chăng nữa, thì Đức Giê-xu đã đến. Ngài đã đến và đem ơn cứu độ cho chúng ta. Tuy nhiên, để được cứu độ, chúng ta cần phải noi theo cách làm của ông Gia-kêu, vượt qua những mặc cảm tội lỗi tự ti để đến cùng Đức Giê-xu, sau đó mở lòng ra với người. Trong thực tế, Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Và hơn thế nữa, chính Ngài cũng luôn muốn chúng ta mở cánh cửa trái tim để sẵn sàng đón tiếp Ngài vào nhà. Như Gia-kêu đã có sáng kiến, ông đã đưa bàn tay ra hướng về Đức Giê-xu, và chính Đức Giê-xu nắm lấy bàn tay ông, mời gọi ông, dẫn ông vào vương quốc của người. Chúng ta có sáng kiến gì trong cuộc đời mình? Hay chúng ta bỏ phí thời giờ, sức lực để suốt ngày loay hoay tìm cách dò xét người khác, và không ý thức được rằng chính mình đang rất cần ơn tha thứ, rất cần được Đức Giê-xu đến nhà và trao ban ơn cứu độ. Amen.